sao? Sạc. Kêu muốn sạc họng luôn mà không thấy nó trả lời. Ông ơi, Liễu. Trời ơi, tôi sợ ma mà. Nhà này riết thiệt. Mạnh ai lấy sống hay sao? Gì vậy? Ôi trời ơi. Con gái hả? Hết hồn.
Sáng sớm mà la ôm. Sao ôm vậy? Ai vậy?
Ma măng nè.
Không được gì trơn.
Trời ơi, làm con giật mình hả?
Ma măng kỳ quá, tao đang ngủ phá giấc ngủ người ta.
Con thì ma thấy không có ai, ma mới kêu la vậy chứ. Mà con cũng vậy nữa. Trời ơi, có chồng rồi con. Hay không? Sáng dậy sớm giùm cho má, bây giờ là 9-10 giờ sáng rồi. Dậy sớm mà nấu cho má bình nước, còn không thì quét cái nhà. Không làm được chuyện đó thì lo cho chồng con bữa ăn sáng được không?
Má.
Gì?
Má nói chuyện chim bao gì vậy má?
Chim bao đâu, má nói thiệt mừ thôi. Tập đi con. Con gái gì người ta cười má chết đó, nghe chưa?
Thôi đi, mà má nhắc cái vụ này cái bực mình nè.
Trời ơi, nước nôi không có một miếng sao bực mình nữa.
Má liệu sao đi? Lo
giải quyết cái vụ này cho con đi.
Vụ gì? Mang tiếng của chồng phòng không lẻ bóng. Đẹp như vậy nè, để làm gì?
Ủa, nói vậy là từ bữa hai đứa con đám cưới là Mạnh con ngủ, Mạnh nó ngủ hả?
Còn Nguyên.
Trời ơi.
Đi Trang.
Trời ơi, ba con đâu rồi? Ông ơi, ông có sao bếp không? Ông đâu rồi? Trời ơi, ông đi
tôi
đâu?
Tôi nè.
Ông đi đâu giờ này ông mới về? Ông đang nghe con gái nó nói nè, tội nghiệp quá đi.
Nói cái gì?
Trời ơi, nó có chồng mà Mạnh chồng ngủ, Mạnh nó ngủ rồi kìa. Tội nghiệp quá.
Sao lạ vậy? Trời đất ơi, sao giờ này con mới nói? Hả?
Nói cho bữa con... giờ con cũng ráng đó, con cũng cố gắng đó, con làm hết mình á. Ba ba với má măng thấy không? Bộ đồ ngủ đã chết à? Vậy đó, đập vô mắt con vậy đó mà cũng coi như, giống như là vô hình vậy đó.
Thôi được rồi, bà ngồi xuống rồi để tôi điều tra nó coi. Con à, kể từ cái bữa mà động phòng qua chút rồi, thằng Điệp nó ngủ với con, nó quay mặt vô vách không phải không?
Trời ơi, có chồng mà còn trinh là sao? Tội nghiệp quá.
Bà sao bà ăn nói cái gì mà tôi nghe không có lọt lỗ tai?
Phải à?
Trời ơi, từ từ bà nín đi để tôi điều tra tiếp.
Tức quá đi nè.
Rồi mấy bữa sau thì không có quay mặt vô vách, mà nó nằm ở trong, con nằm ở ngoài, hai đứa tụi con có cái gối ôm chính giữa phải không?
Thì đó. Trời ơi, mấy lần hả con lấy cái gối con giục ra ngoài, cái xong cũng y chang.
Trời ơi,
con bỏ vô chính giữa lại à?
Chịu nổi không? Ông xử giùm tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi à.
Bà nín đi. Bực thì nó lặp lại cái trường hợp đó y như tôi hồi xưa chứ có gì.
Chứ sao, chuyện của con tự nhiên mất cái chuyện của ông vô à?
Bà nhớ đi, gối ôm đó, bà giục mà tôi đâu có cho bà giục. Thôi được rồi. Chà, cái vụ này cũng hơi căng. Biết tính làm sao bây giờ?
Dần con sao? Không biết.
Nhưng mà con yên tâm. Cá nằm ở trong rọ mà con. Dễ tính thôi. Con vô trọng á, con kêu chồng con ra đây. Ba má tính cho.
Vô nghỉ ngơi đi con nha. Rồi để ba má tính cho con nha. Đừng có giận rồi đẻ sớm con ha. Đi vô con, vô.
Đó, ba với má măng coi sao xử vụ này cho con đi.
Tội nghiệp quá. Rồi.
Đẹp trai, đâu xài được đâu.
Rồi.
Liệu sao liệu á? Tôi đi nhảy nữa nè.
Rồi.
Trời ơi, cái bụng này mà nhảy này cho nè.
Thương giùm cháu ngoại ba con ơi. Sao nó có bầu mà tối ngày nó đồ nhảy không à bà?
Làm sao ông, tội quá. Có đứa con gái một à. Chiều quá cũng khổ thấy chưa?
Biểu. Bây giờ vậy, đừng có la ổm tẩu. Bà cũng biết cái thằng bếp nó là nhiều chuyện.
Thấy
không? Nó ra ngoài nó nói mặt mũi nào tôi làm việc với người ta. Bây giờ vậy, nếu như mà thằng Điệp nó ra đây á, bà nhìn kỹ, bà quan sát tôi rồi lúc đó, bà nhớ nha không? Hãy tôi dỡ. Bà hiền. Hãy tôi trói. Bà mở. Hãy tôi cứng. Bà mềm.
Rồi.
Hiểu không?
Nhưng mà ông phải là lái tôi chưa? Tôi nóng giận.
Biết, biết. Đó là mình tính vậy thôi, nhưng mà còn tùy cơ ứng biến nữa. Coi cái thái độ của cái thằng này nó làm sao. Tôi nghi chắc nó biết cái gì rồi.
Không biết đâu.
Kỳ này mà nó mà biết nó ra.
Dạ thưa ba, cho gọi con.
Tôi đâu có gọi cậu, mẹ cậu gọi cậu kìa. Đó, rể yêu rể quý của bà nó ra rồi đó. Bà không hài lòng nói chuyện gì á thì nó đứng trước mặt bà, bà có việc bà nói đi, chứ hà cớ gì chuyện lớn chuyện nhỏ bà cũng chờ tôi về bà mắng vốn. Tôi làm quan, tôi xử thiên hạ, chuyện còn con trong nhà này mà bà cũng bắt tôi xử là sao?
Dạ thưa má, vợ chồng con ăn ở không vừa lòng má điều chi, xin má cứ thẳng thắn rầy dạy, chúng con đội ơn má.
Nhìn cái mắt thôi là thấy thấy thương. Cần cô cậu dâng cơm hay gì nữa, tôi cũng đâu có cần cô cậu quạt nồng ấm lạnh. Tôi chỉ cần cô cậu sống cho nó thuận hòa, đầm ấm với nhau, vui vẻ mặn mà trước sau hết hồn, không khỏi tôn hào, bắt để về đưa trong nhà. Phiền hà điều chi mà để vợ mình gối chiếc hả cậu?
Mặt cảm sang hẹn lãnh đạm thờ ơ, ngày qua ngày nó cũng quen thôi bà ơi.
Chừng nào mới quen?
Dạ thưa ba, con nghĩ là 8-9 tháng sau mặc cảm kia có lẽ sẽ tiêu tan.
Ông nghe nó nói không? Ông cứng đi để tôi tiếp tục mềm.
Làm rễ nhà này, gọi dạ và báo dân.
Dạ.
Rõ chưa?
Dân, lúc nào con cũng nghe lời ba má chỉ dạy.
Nghe lời ba má chỉ dạy. Nói mà trong họng nghe cái móc câu ở trong rồi nè.
Dạ. Yeah.
Tôi nói cho hay nghe chưa? Khôn thì phải thức thời, còn cái mặt lầm lầm li li như trâu nằm dũng thì đứa dại đó biết chưa?
Dạ. Yeah.
Đời phải biết giả dại quá ải mới là đứa khôn nghe con.
Dân.
Nó giả nó dân mà cái mặt nó vô hồn, không có xuất phát từ cái tâm với con tim của nó. Cái này mà rễ gì, cái này mém về gốc ngọn hoa lá cành. Thôi mệt quá. Trời ơi, đứng kiểu mềm chi giờ đi như quà tật đó. Trời ơi, nó đi lẹ vô đến thôn rể nó nói mình bị khùng. Ôi.
Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Trời ơi, mặc bộ đồ này mà đi hấp bà tó là bỏ mẹ rồi. Cậu
gì đây?
Cậu nhìn thấy con mặc bộ đồ này thêm con có đẹp không?
Đẹp. Mà hôm nay làm gì mà quan trọng quá vậy thầy đội?
Nhà này là con thương cậu nhất, mà lúc nào cậu gặp con cậu cứ nói này nói nọ, chứ cậu cứ chọc quê con hoài. Thà cậu bảo con đội cái bàn, đội cái ghế lên đầu con gọi đội liền. Nhưng con đội xong cái
sao?
Hồi hồi cậu lén lên phòng ông á, cậu nhìn xem cái bản danh sách này có cái gì thay đổi không cậu?
Tôi đã cho chú hai rồi, không có gì thay đổi vào giờ chót cả.
Cậu nói sao?
Không có gì thay đổi được cả.
Trời, nghe như sét đánh ngang tai, như đất trời nghiêng ngửa, vũ trụ lung lay. Cậu cậu ơi con có lỗi tội gì đâu mà phải đổi đi xa ức oan còn hơn đem giết đi. Ôi đời là vậy khi cung tàn điện tận,
biết vậy còn than gian nói gì, thôi lên đường đi đừng buồn.
Nhưng trước khi bỏ chốn này đây, con nói rõ cho cậu hay, vì sao mà con phải đổi đi? Phu nhân của cậu mang thai với người nạ nạ nạ.
Cái gì? Chú gì nói cái gì?
Ông bảo con hại cậu, rồi giờ đây ông hại mình.
Thôi, chú đừng có giỡn nha. Chú có bằng chứng gì cụ thể không?
Con điên rồi, ở cái nhà này con điên lắm rồi. Người con cứ như ở đợ.
Có không?
Có bằng chứng. Được rồi. Này cậu. Rồi cậu xem đi.
Cái gì?
Thơ của nhà xuất bản, tức cô hai, gửi cho nhà sản xuất, tức thằng Sở Khanh. Cậu đọc đi. Này mới là của cậu. Hai cái của cậu luôn.
Trời ơi, ai đưa cho chú bức thơ này?
Ê, cậu ơi, cũng làm
bây giờ người ta đang ở đâu?
Ui, cậu đừng có quýnh lên thế là mà chết mẹ cả nút bây giờ.
Trời ơi, bây giờ người ta đang ở đâu? Tại sao giờ này chú mới đưa cho tôi?
Rồi, cậu ngồi cậu đọc đi, rồi một hồi con đem cái đứa đè đưa thơ đứng trước mặt cậu xong một cái là
trời ơi, chú làm ơn chú ra chú kêu người ta vô đây gấp giùm tôi cái đi.
Dạ, cậu
nhanh đi.
Dạ, không.
Điệp con, từ hôm đám cưới tới nay, mẹ nhớ và trông con nhiều mà không thấy vợ chồng con về. Mẹ biết là hai con bề bộn công chuyện, nhưng con biết mà, bà con với mình hay xì xầm bàn tán lắm. Nếu có thể, vợ chồng con nên thu xếp về thăm mẹ. Lúc này mẹ ở nhà một mình, buồn lắm. Con Lan nó vô chùa, nó tu rồi.
Trời ơi, nàng đã thi pháp quy y, mà chính tôi là thủ phạm đưa nàng vào đoạn đường quẩn trí. Lan ơi, tội tình chi phải đọa đày quay lưng với trần thế, chôn cuộc đời vào thế giới vô u.
Trời ơi, nhỏ mà chờ tao, chơi nhỏ.
Đẹp quá, đẹp ơi, ghê quá.
Mày im cái mồm, vào đây. Nhà này ai chết mà mày cứ chết cái mồm mày cứ la toát quá lên hả? Thế mày tính giết tao à? Mày biết tao là ai không? Qua đây đứng. Tao là người to nhất trong cái nhà này. Tao có quyền cho ai đi thì đi, cho ai đứng thì đứng. Ôi mày đứng xấu quá, đi lại mày. Tao cho ai nói thì nói, nhưng phải nói theo tao. Mày thụt cái mỏ mày vào. Úi giời ơi, cũng vậy, xấu quá. Này mày nhìn tao coi là mày biết tao là ai không?
Không biết.
Về nhìn lại coi.
Dạ chào ngấp.
Thế mày nhìn tao thế nào mày bảo tao là ông ấp hả?
Không ông ạ.
Sao?
Ông ấp làng con to lắm.
Ô thế à?
Ông bảo con nói là con nói. Ô mà ông bảo con im mồm là con im mồm.
Tao bảo mày im mồm. Này, thế mày biết tại sao tao đập mày không?
Không.
Chửi cha không bằng pha tiếng nhá. Này, một hồi cậu ra, mày nói cái mỏ mày nói vừa vừa thôi nhá. Tao không hốt được cái mỏ mày lên nghe chưa? Qua đây. Cậu ra kìa.
Anh đi.
Cậu ơi, rồi bây giờ chú vô trong chú canh chừng đi.
Dạ,
Sương. Sao? Chị Lan em xuống tóc rồi hả Sương?
Chị Lan em xuống đâu? Chị đâu xuống đâu anh? Vô chùa luôn rồi.
Trời. Thật rồi, Sương à, rồi ở nhà không có ai cản ngăn, không có ai lên chùa rước chị về sao? Hả? Em có lên chùa không? Em có gặp chị không? Chị có hỏi gì anh không? Chị có hỏi gì không? Có không em?
Trời ơi, nói nhiều quá vậy, em trả lời không kịp luôn. Chị Lan chị liêu chùa, chị đâu có cho ai hay đâu mà biết đâu mà cản. Xong rồi chị bị người ta hớt mà nên cua có đầu lắng bóng rồi, nhìn nó ghê. Ba có vô chùa tìm chị hai mà không gặp. Em ba vô chùa, em phóng lên, lùng qua phóng tới, em banh rào, em chui vô. Không thấy chị Lan, thấy chú Tiểu không à. Xong rồi ba nói là biết anh có vợ, chị Lan chỉ vô chùa, chở luôn rồi.
Phải đó, chị Lan của em thương anh nhiều lắm, biết từ đây sang vĩnh viễn, nên mới mượn chốn thiền môn chốn sầu lấp thảm để quên đi. Cánh trai ngang phận bé bàng, anh càng thấy thương Lan, lòng anh như nát như tan. Khi biết Lan xuất gia sống đời khổ hạnh,
anh có vợ làm gì cho chỉ buồn chỉ đi tu, hay anh đừng có vợ nữa đi cho chị Lan chị về nhà.
Anh sẽ đi lên tới chùa tìm cho gặp mặt Lan, rồi kể rõ khúc nôi, mong rằng Lan sẽ quay sầu và về với gia đình và tha thứ cho anh.
Đúng rồi anh, đi.
Đi, mình đi đi Xuân.
Đi chùa anh ơi, để lên anh.
Cậu, trời ơi, cậu ơi, cậu.
Được rồi, bây giờ vậy.
Cô hai dạy bảo cậu chuẩn bị xe chở cô hai đi chợ kia.
Bây giờ vậy, cô hai có ra chú nói sao thì nói, cho xong thì thôi nha. Okay. Bây giờ tôi đưa em tôi đi công chuyện nha, đi.
Cậu ơi, cậu đi rồi chết mẹ tôi rồi.
Chôn cùng một nấm mồ, ai đã từng yêu cảm thông nỗi niềm đau thương với nàng. Mối tình đầu tiên nàng đánh trốn vui theo đôi bướm hoa, sâu cho thân gái tình duyên ngang trái. Tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than, như đêm tin buồn, như gieo hoang tàn đến cho đời nàng. Như đêm tin buồn, như gieo hoang tàn đến cho đời nàng.
Điệp, chú đang làm gì đó? Sao lại đắp nấm mồ con rồi mắt long lanh ngấn lệ?
Tôi vùi chôn xác bướm khô nơi đáy mồ, như vùi sâu chôn kín nỗi niềm.
Làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Thế chủ có điều chi mà tất cả giật chuông gọi cổng?
Chú làm ơn cho tôi hỏi thăm, người con gái tên Nguyễn Thị Lan vừa vào chùa này thí pháp.
Thế chủ lầm chùa rồi cũng nên. Ở đây cũng có một người vừa thọ giới sa di, nhưng lại là một nam nhi tên Điệp.
Điệp, à, Điệp là tôi. À, đúng rồi đó, à, chú làm ơn chú vào trong chú gọi người ấy ra gặp tôi đi. Người ta vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa, người ta vì tôi mà...
Chính chú ấy là người giữ việc giữ chuông mở cổng. Thí chủ...
Lan ơi, Lan ơi.
Kìa, chú ấy ra đến kìa.
Lan! Lan, Lan, anh là Điệp đây. Anh lên đây tìm em nè. Mở cổng cho anh vào Lan ơi. Lan!
Không!
Lan! Lan ơi, Lan, Lan ơi.
Chú ấy đã cắt đứt dây chuông. Chú ấy đã quyết tìm quên lãng. Xin thí chủ chớ làm náo động cửa thiền, chớ đem bụi trần làm giấy đục chung am không. Xin chớ buộc kẻ tu hành trở về cùng tục lụy. Mô Phật. Thí chủ hãy về đi.
Lan ơi, em cắt đứt dây chuông là cắt đứt cả tình ta rồi.
Xin phép nhiễm màu giúp con trọn đường tương. Vậy đó. Ủa, mới gặp hôm đám cưới mà sao quên mau vậy?
Trời ơi, mệt mỏi quá.
Điệp đâu rồi con?
Nói ra là một mình à? Xếp anh. Đó, chả đó. Lấp quải, lấp đội, lấp cổng, lấp mang. Như một con rùa vậy đó, đang lết về đó.
Thôi con ngồi nghỉ cho khỏe nha. Để mẹ xuống mẹ đun lại cái ấm trà. Sáng giờ lạnh tanh hết rồi con.
Trời. Bụng muốn giết tôi hả? Trời nắng nóng vậy nè. Mà cho tôi uống trà nóng. Bộ không có nước đá lạnh hả? Cái xứ gì kỳ vậy?
Con muốn uống nước đá hả? Thôi để mẹ lên trên mẹ mua nước đá cho con uống nha.
Nè. Đi đâu? Đi rồi biết khi nào mà về. Thôi được rồi, đi nấu nước nóng đi. Nấu nước nóng cho tôi tắm cũng được, cho nó sảng khoái.
Để mẹ đi nấu nước nóng cho con tắm nha.
Ê, đi về chơi 5-3 ngày mà bác có đống ba ly đó. Nó có 3 đầu 6 tay thì mới cưng hết được. Bỏ lại thì sợ mất bằng mà ôm đồn theo á đó. Mà đi đến đâu rồi quăng đến đó mà ghê. Mẹ
Điệp.
Mẹ thưa mẹ. Điệp, con mới về. Mẹ khỏe không mẹ?
Mẹ khỏe. Sao con ốm quá vậy con?
Không, con khỏe lắm mẹ.
Mợ
mợ có thưa mẹ chưa?
Rồi. Con à.
Dạ.
Mẹ có nấu xong nước rồi đó. Vô tắm cho nó khỏe đi con.
Ý mẹ à, mẹ ngồi đây nghỉ đi. Nhà đó không có người ăn kẻ ở rồi. Mấy cái chuyện lặt vặt cỏn con đó mẹ để cho vợ vợ chồng con lo. Mợ à. Mợ.
Cái gì nữa đây? Trời ơi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Phiền quá.
Mợ à, mấy cái chuyện ở nhà lặt vặt cỏn con vậy đó mà mợ không chịu làm.
Cái gì? Ai mượn, ai sai rồi ai biểu. Tự động đi làm được cằn nhằn cử nữ là sao?
Thôi con uống miếng nước cho
nói
khỏe.
Nói không có uống mà.
Con à.
Chọc bà bầu mà.
Nhà mình không có người ăn kẻ ở. Giả lại vợ con nó không quen làm lụng chân tay. Mấy việc lặt vặt này mẹ làm được mà con.
Đó. Nghe nói gì chưa? Tôi có sai phá gì ai đâu.
Thôi cô nín đi. Đừng tru treo thêm cho lẩm giọng mà. Với mẹ chồng của cô gọi trọng lúc xưng hô. Nè, tôi nhắm mắt làm ngơ, sẵn sàng bỏ qua mọi việc. Từ cái việc mà húng hiếp chồng con đến sự tồn tại của cái thai quan.
Hôm nay lại lên giọng cầu cao. Về đây rồi bắt bẻ nọ kia nè.
Về ở đây hay là ở phủ đường á, cũng chỉ vậy thôi. Vô phép mà sắp sược với mẹ tôi à. Hành động đó không tha thứ được à.
Rồi sao? Giờ anh muốn gì đây?
Ra tòa ly dị là xong.
Cái gì? Ly dị à? Ly dị? Anh đừng có tưởng tôi đuôi mù mà không thấy, không ai không biết những chuyện anh đang làm. Sáng nào cũng sớm xác diện bỏ dài trắng lên chùa kiếm người ta, mà nó có gặp đâu, nó đâu có thèm. Tôi đã bí mật cho người theo dõi anh từ lâu rồi, và tôi đang nắm trong tay những bằng chứng phản bội của anh. Muốn ly gì hả? Dễ mà.
Thôi thôi thôi, hai con cho mẹ xin đi, đừng ai lớn tiếng với ai hết. Các con về đây là mẹ vui lắm rồi. Có cực khổ trăm bề mẹ cũng cam chịu. Xá gì mấy cái việc lặt vặt cỏn con này, mẹ làm lụng hàng ngày nó cũng quen tay rồi. Đừng ai vì mẹ mà lời qua tiếng lại, mẹ lại càng khổ tâm hơn nữa.
Bộ anh tưởng tôi vinh hạnh lắm hả? Sung sướng lắm khi theo anh đi ra ngoài đường, theo anh về cái nhà này, mắc cỡ muốn chết luôn à. Nhìn đi, có phải cái nhà không? Chật chội, ẩm thấp, bẩn thỉu. Trời, khát nước muốn chết luôn à. Mà có dám rớ vô cái ly, cái chén, cái tách của cái nhà này không?
Cô nên lặng thinh thì hơn. Tôi cố nhịn, cố nén để cho mẹ tôi vui kìa. Chứ kỳ thực, những cái lời lẽ mất dạy đó đáng thưởng vài cái bập tai.
Điệp
à,
Điệp đi.
Điệp à, Điệp
đi.
Điệp à, Điệp, con có nín được không Điệp?
Dám không?
Cho mẹ xin đi.
Dựa nè,
Hai con nghe mẹ nói đi nè. Vợ chồng son nào mà không có rài rà gia chạm, chén trong son nó còn khua mà. Đàn bà cấn thai ốm nghén thì nó hay sẵn tính vậy. Con làm chồng con phải biết hiểu với vợ chứ. Con đừng có quạ quọ quá đáng mà tội nghiệp cho nó con à.
Đó, má thấy không? Ở trên phủ đường á, tôi chưa bao giờ phải động móng tay chuyện gì đó. Biết tôi có thai hả? Khi xê dịch, má tôi còn kêu người dìu, người đỡ nữa kìa.
Ngồi 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 đi con, ngồi đi con. Chị xui cẩn thận á, điều vậy là tốt á. À, mẹ cũng ráng lo chu toàn cho cháu nội của mẹ nữa chứ.
Cháu nội của mẹ, con không muốn mẹ phải hành xác vì cháu ngoại của ông già bà già vợ con.
Điệp, trời ơi, con nói gì nghe khùng khùng điên điên gì Điệp?
Thì người ta cũng tưởng con khùng khùng điên điên, cho nên người ta mới lựa chọn đó.
Nè nè nè, anh mỉa mai ai vậy? Anh nói đại ra đi.
Tôi bày tỏ thái độ rồi ban nãy. Hay vì cô mặt dày quá cho nên con kịp cảm nhận. Tôi muốn ly dị vì cái củ nợ đó không phải là má quyết của tôi.
Điệp, con nói cũng tệ như vậy. Ăn ở với người ta có con có cái mà chạy trốn trách nhiệm, là hạng sở khanh, là đứa tồi tàn,
là đồ hèn mạt, là đồ sở khanh khốn nạn.
Tôi có bằng chứng trong tay.
Đâu đâu bằng chứng? Đâu bằng chứng? Đâu lớn cái miệng không à anh đó nha.
Đây, bấy lâu nay tôi nhịn nhục cho qua ngày đoạn tháng, nhưng tôi không thể nào để cho cô vô phép khinh khi mẹ thôi, gạt gẫm mẹ tôi, vì đứa con này không phải là má huyết của tôi, nó không phải là cháu nội của mẹ đâu. Thưa lại với ông bà phủ, lo thủ tục ly dị đi là vừa. Cô đi đi.
đuổi tôi à? Anh dám đuổi tôi à? Đó, bà nhìn đi, nhìn cho rõ con bà đi. Anh dám đuổi tôi à? Được rồi, anh chống mắt lên mà coi, ba má tôi sẽ lo thủ tục ly dị với tôi và anh. Chào mấy người, tôi về.
Liễu à, bình tĩnh nghe mẹ nói đi.
Không có bình tĩnh gì đâu anh.
Liễu à, bình tĩnh nghe mẹ nói đi. Con
ra.
Mẹ, 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 có sao không mẹ?
Bác Tú,
bác.
Anh Tú,
bác ơi,
anh có sao không anh?
Bác có sao không bác?
Anh Tú ơi, anh có làm sao không anh?
Bác, chị Cử, Giáo Điệp.
Dạ.
Tôi vội vã qua đây là để báo cho chị hay. Tôi được tin con Lan đang bệnh nặng nghèo, như đèn treo trước gió lập lòe.
Trời ơi, con Lan,
Lan hồn mong mơ manh như mảnh kéo chuông nặng, sắp sửa lìa trần, đang hấp hối từng cơn. Giao Điệp,
dạ.
Cho đọc đi bức thơ của hòa thượng. Dạ. Đọc đi Giao.
Mẹ con tôi gây ra tội tình, nguyện xin cố gắng sức mình
cánh lan lìa cành buông, buồn đến góc hoa đường địa ngục thân than nan chờ nhau. Con tức tóc lên đường như lời xưa cũ dặn trong thơ. Con tạo lá lai à, tạo ra chi ly biệt với tương phùng.
Mong ơn trên còn cứu kịp, với bất bình tình lỗi của mình cũng được.
Mẹ ơi, bác ơi, con đi nha mẹ.
Đi đi mau đi con.
Bác
đi
ơi,
mau
con đi nha bác.
Đi đi, đi con.
Lan,
đi.
Lan ơi, chờ anh với Lan ơi.
Lan ơi. Lan ơi.
Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca, chim ơi xót thương ai. Hàng cây đứng im âm thầm nhìn mây bay, che kín phía lưng trời. Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông, nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò qua bên sông, nét mặt u sầu. Chiều nay cũng như bao lần rồi lan ra, vẫn đứng khóc cô đơn. Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa, ai đến viếng thăm chùa. Trời vô tình đã khiến xuôi nên cơn ly tan, cớ sao vẫn còn xuôi người yêu đi thăm Lan. Điệp nhìn Lan không nói, đôi lòng chúng đắng cay ứa lệ. Không
tôi vừa nhận được thơ của sư cụ, cho nên tôi vội vã lên đây.
Phải, thầy tôi cho tìm thí chủ mấy ngày nay, vì bệnh tình của chú Điệp ngày càng trở nên trầm trọng, mà miệng thì cứ gọi tên thí chủ mãi không thôi. Cho nên dù thầy tôi chuyện đời đã gác bỏ ngoài tai, nhưng vẫn không dằn được cơn xúc động.
Chú Tiểu, chú làm ơn cho tôi gặp sư cụ để.
Mấy ngày nay thầy tôi đợi thí chủ đến mỏi mòn, người vừa rời chùa giữ trai đàn ở Linh Sơn Tự.
Trời, trời ơi, vậy là đến phút cuối tôi cũng chậm chân, biết phải làm sao để gặp được nàng. Không lẽ suốt đời hết được thấy mặt
hãy khoác lên giả dạng kẻ tu hành, rồi tôi dẫn người vào chốn hậu liêu.
Được rồi, tôi mặc vào rồi nè. Chú Tiểu ơi, chú làm ơn dẫn tôi đi đi.
Xin thí chủ chớ làm kinh động, hãy bình tĩnh theo tôi. Chú hãy cố tỉnh dậy. Thầy tới thăm chú nè.
Bạch thầy.
Thôi, chú hãy nghỉ đi, đừng cố gượng. Thầy thương chú lắm mà, không sao đâu.
Cảm ơn chú, chắc tôi cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Bạch thầy, con
vẫn biết mình đức bạc, nên chưa biết bạn thì thâm thâm mù xa, mà đường địa ngục thì thênh thang mở rộng. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nương tựa từ bi mà lòng còn giống đồng, phạm giới cấm môn quy mang điều giống ngờ. Con không phải là du khắc điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị Lan.
Chung từ bi tương đau, Lan đã dứt được lòng trần, quên được nỗi sầu xưa. Ngờ đâu
anh Điệp, chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ như lời của người xưa vừa kịp đến. Con cũng muốn quên lãng tình xưa chốn vùi kỷ niệm, nhưng trời đất như cũng vô tình khơi lại niềm đau. Ngoài kia trời lớp vất hà dậy cất tiếng kêu sầu khổ, lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi sầu xưa chồng chất giữa tim sâu. Mỗi một giọt mưa là một dòng lệ nghẹn ngào, mỗi chiếc lá bạc rơi như con về bên hẹn xa xưa, bên sông buồn nay chân dân bóng đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mai trên xưa chắc cũng u buồn quạnh què, vì người con gái tên Lan không về nữa.
Và hàng đẹp giang sông im lìm soi đai nước, chiếc cầu tre gãy nhịp đứng chân nhớ. Con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái quẩy gánh hàng trên đường về khi tan chờ.
Thầy là bậc chân tu mà khi nghe trời chớm sáng thu, còn gửi trong lòng nhiều kỷ niệm. Hơn chỉ con là kẻ trốn mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sông mà lòng còn nắng nở thế gian. Câu kể lời kính không khuấy khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông thêm gửi buồn gửi. Xác bước cành lan đã chôn sâu nơi đáy mộ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sắp từ bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng hiện về nguyên gian. Điệp ơi em đã cất dây chuông không cho anh gặp mặt, sao tơ lòng không dứt với thời gian. Bạch thầy, sức con đã tàn, hơi con đã muộn, như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại giùm, con đã đi, đi xa với tấm lòng thanh thản. Kìa, có phải chăng tiếng ma kêu quỷ không, hay tiên tử thần đang chờ rước hồn con? Thầy ơi, trước mắt con sao lung linh mờ ảo, con nghe lạnh cả châu thân.
Là
biệt ly
em ơi,
Điệp đây em hãy gượng dậy mà nhìn cho tan mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời.
Anh đi.
Lan ơi tôi tình chi em đài đoán cuộc đời. Chôn tuổi xuân trong nâu sòng khổ hạnh, trong khi lòng còn mang nặng nhớ thương. Nếu chung thiệt môn em không tìm được làng quên, thì sao cố tình không cho anh gặp mặt. Nếu sư cũ không cho tìm anh đến kịp, thì chắc mình vĩnh biệt muôn đời mà không thấy mặt.
Tại kiếp trước em kém đức, kiếp này em dùng đường tu, nên khi chắp tay niệm chữ Di Đà mà trước mắt chỉ có hình ảnh anh hiện hiện.
Sau lần anh lặn lội đến tìm em lại cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt.
Em muốn anh quên đi, muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gửi em còn giữ nguyên đây nè. Em đâu có đồng.
Trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay nào biết. Chuyện gia đình của anh đã đổ vỡ còn đâu, nên em cứ giữ mãi nỗi sầu ôm chặt niềm đau. Rồi năm tháng chất chồng cho lan tàn lan yêu. Trời ơi, bài chỉ cần lá lai cay nghiệt, cho người đài đọa cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lan ơi em hãy cố gượng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chung kỷ niệm.
Anh Điệp.
Anh đây.
Gặp được anh em mãn nguyện lắm rồi, em vui lắm rồi. Em không có chết, em đâu có chết được, phải không anh?
Đúng rồi, em đâu có chết được. Anh sẽ đưa em về, mình về quê cũ nha Lan.
Em sẽ về với anh, về quê cũ. Anh Điệp, em nghe bên tai em tiếng ve sầu ca hát. Trước mắt em như thấy con đò nhỏ ven sông, và hàng điệp trổ bóng xối hồng xuống mặt nước. Em thấy rõ ràng gốc me tây ngoài nhà Việt. Em đứng đó, em chờ anh về.
Chuông đồ chùa xa chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung bước cuối nẻo đường đi. Đôi bóng hẹn mùa thi, Lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói:
thương mãi nghe anh, em yêu anh chân thành. Nếu duyên không thành, anh đi, anh đi.
Nhưng
nào biết cho ai. Đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui trốn từ đây, vui trốn từ đây. Lỡ một cung đàn phải chăng tình đời là vòng dây oan trái. Nếu vì tình yêu là có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng lìa xa nhân thế, nấu thân cửa từ bi.
Chuông náo